для чего это занято спокойно.
Намамо
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Kim Quang Minh quyển 2 phẩm 3 phân biệt ba thân. Ở đây đại chúng biết ba thân là gì không? Một là gì? Một là pháp thân, hai là báo thân, ba là gì? Ứng quả thân. Thì trong ba thân này á, trong ba thân này mình có không? Mình có ba thân không? Pháp thân nè, báo thân nè, ứng quả thân nè, mình có không? Thật không? Mình có ba thân không? Bây giờ nó ứng quá thân mình ứng được không? Ứng quá thân mình ứng được không? Hả? Thầy Phổ, mình ứng quá thân được không? Cái ứng quá thân của mình là cái gì? Là cái vọng tưởng điên đảo, cho nên mình có. Cái báo thân của mình là cái gì? Chẳng hạn như 10 người mà có hết 9 người người ta gặp mình tâm thức, chỉ báo thân mình chưa có trọn vẹn, đúng không? Còn cái pháp thân mình có không? Có không? Có, mà bây giờ nó ẩn đâu mất, không có diệu dụng. Thì như vậy mình không có đủ ba thân. Ở đây lần lần quý thầy thấy là cho nên mình phải tu làm sao. Thì bây giờ trong hội có đại Bồ Tát hiệu là Hư Khâm Tạng, từ tò đứng dậy, y lộ quay phải, gói phải chấm đất, chắp tay cung kính, đảnh lễ chân Phật, dân cúng hoa báo, tràng khang lộng báo, vô cùng tuyệt diệu. Rồi bạch Phật rằng, tức là bây giờ ở trong chúng hội có đại Bồ Tát hiệu là Hư Khâm Tạng. Thường thường chúng ta đọc kinh điển đại thừa, chúng ta thấy những cái tên hiệu của các vị Bồ Tát, thì chúng ta phải biết ngầm một cái ý rất là sâu. Tại sao tên là Hư Không Tạng? Tạng là cái gì? Tạng tức là kho tàng, là Như Lai Tạng. Mà Như Lai Tạng của vị đại Bồ Tát là gì? Thênh thang, phải không? Rỗng suốt như hư không. Như nha, như hư không chứ không phải là hư không. Hồi bữa Hòa Thượng giảng đó, hay là Lục Tổ dạy đó, là hư không á thì vô chi, nhưng mà cái tâm thể của mình á thì sáng suốt. Như thôi nha, chứ không phải mình tưởng tượng rằng mình nói cái tâm mình mà hư không là sao, cái tâm thể là mình như thế thì nó hơi chậm. Cho nên đây nói nè, cái tâm của đại Bồ Tát này rỗng rang, nhưng mà gì? Sáng suốt, giống như hư không, không có dính một vật nào hết, gọi là bản lai vô nhất vật đó. Thì cái vị Bồ Tát này mới đại diện được trong hội chúng đứng lên thưa hỏi Phật về ba thân. Bạch Đức Thế Tôn, đối với ý nghĩa sâu xa bí mật của các Như Lai, các đại Bồ Tát làm thế nào
để mà tu hành đúng pháp. À, tức là ở đây nó rất là rõ. À, đối với ý nghĩa sâu xa của các đức Như Lai đó, thì chúng ta tu như thế nào để tu đúng pháp? Còn nếu mà chúng ta tu không có khéo thì nó lệch đi con đường. Giống như bây giờ mình ra mình đón xe để mình về Sài Gòn, mà mình không có chịu đón xe về Sài Gòn mà mình đón xe về Phan Thiết, đúng không? Mình đón chặt đường thì không bao giờ đến được. Thì chúng ta tu học cũng như thế, chúng ta phải tu đúng pháp như thế nào thì cái đoạn đường mình nó rút ngắn lại. Còn thôi thì chúng ta tu nó lệch một cái thôi thì càng đi càng xa. À, cho nên đây á, cái vị Đại Bồ Tát này đại diện cho đại chúng đứng lên thưa hỏi ý nghĩa sâu xa bí mật. Cái pháp của bí mật gọi là mật ngữ, đó là bí mật sâu xa. Vì cái pháp này gọi là pháp hành, cái công phu, cái chứng nghiệm vào cái tâm thể của Đức Phật thì phải có pháp. Đó. Đức Phật dạy: này thiện nam tử, ông hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Tất cả Như Lai đều có ba thân: một là hóa thân, hai là ứng thân, ba là pháp thân. Ba thân gồm thâu vô thượng bồ đề. Ở đây nói rất là kỹ ra. Cho nên thiền sư Thánh Sơn nói sao: tu huệ không tu phước, báo hóa không viên mãn. Đây nói là tại sao nó tu huệ mà không tu phước? Nghĩa là mình suốt ngày cái mình ngồi thiền định, hoặc là mình nghiên cứu về Phật pháp thôi, chứ mình không làm một cái chút kiết thiện pháp nào hết á, thì gì? Báo thân, hóa thân không được viên mãn. Báo thân là gì? Hả? Báo thân là gì? Báo thân là cái thân tướng tốt đẹp. À, cái thân trang nghiêm, cái thân gom tụ tất cả thiện pháp ứng ra cái hóa thân, thể hiện trong cái cuộc đời này. À, đầy đủ cái gì? 32 tướng tốt, 80 quế đẹp. À, cho nên hàng ngoại đạo mà muốn mà đến chống đối với Phật á, mà chỉ cần thấy cái thân tướng Đức Phật, tự nhiên cái tâm sân hận, cái tâm bực tức tự nhiên nó không có phát sinh nữa. À, ngay trong giờ phút đó tự nhiên họ phát ra tâm tịnh tính, họ quy tâm bảo. Là nhờ gì? Nhờ trong vô lượng kiếp Đức Phật tu gì? Phước huệ. Dù vừa tu phước mà cũng vừa tu huệ nữa. Tu phước mà không tu huệ thì pháp thân không viên mãn. Ngay mình tu phước không mà mình không tu huệ đó, hạn như mình suốt ngày mình cứ làm thôi mà mình không có ngồi thiền, không có tụng kinh, không có sám hối thì pháp thân không được viên mãn. Đó. Mà ba thân là gì? Tức là gồm thâu vô thượng bồ đề. Tức là từ cái pháp vô thượng này, cũng nhờ tu tập các vị thiện pháp, nhờ thiền định, phải không? Gì nữa? Nhờ tu tập về con đường giới, định tuệ và tất cả các vị thiện pháp, cho nên mới đầy đủ hóa thân, ứng thân và pháp thân. Nếu thấy biết đúng thì chống thoát sanh tử. Thế nào gọi là thấy biết đúng hóa thân? Này thiện nam tử, vào thời quá khứ, khi Như Lai còn ở vị tu hành, đã vì chúng sanh tu tập các pháp, cho đến cuối cùng hoàn toàn thành tựu. Tức có nghĩa là Đức Phật vậy á. Thế nào là thấy biết đúng? Này thiện nam tử, vào thời quá khứ, khi Như Lai còn ở vị tu hành. Chẳng hạn như bây giờ Phật kể lại vào cái thời quá khứ, khi mà còn đang tu hành á, thì giống mình không? Chẳng hạn như bây giờ mình là một chúng sinh, thì chúng ta bước vào con đường này là cũng đang tập sự tu tập làm các việc thiện. Mà làm các việc thiện là cho ai? Đã vì chúng sanh tu tập tất cả các việc pháp, tất cả các pháp. Tức là Đức Phật làm tất cả cái gì cũng là vì chúng sanh. Mà vì chúng sanh là cái gì? Là hồi hướng quả vị vô thượng. À. Quý thầy để ý mà coi trong những cái nhân duyên mà bổn sanh bổn sự đó, là Đức Phật làm tất cả các việc thiện pháp, chẳng hạn như là róc thịt cho con chim ưng, đúng không? Con cái nhân duyên đó chưa? Tức là lúc mà Đức Phật mà là một vị vua phát cái nguyện bố thí hết tất cả, thì ông vua trời đất thích đó, ông mới kêu một vị thiên tử thử coi cái lòng Bồ Tát như thế nào. Cho nên cái vị thiên tử thì biến thành con chim bồ câu, còn cái vị vua trời đất thích là biến thành chim ưng, đúng không? Thì con chim ưng này nó rượt con chim bồ câu đó, thì con chim bồ câu này bay vào lòng Đức Thế Tôn lúc mà còn hành Bồ Tát đạo. Thì sau khi mà con chim ưng nó bay đến rồi đó, thì nó nói như thế này: trả lại con chim bồ câu cho nó. Thì Đức Thế Tôn hỏi: thôi bây giờ vậy nè, nếu mà để cái cân mà rắc thịt lên mà cân á bằng cái thịt con chim bồ câu á, thì thả. Cuối cùng con chim ưng nó chấp nhận. Sau khi mà rắc thịt rồi rắc hết hai tay rồi hai chân mà cái thịt con chim bồ câu vẫn nặng, cuối cùng ngài mới ngồi lên chiếc cân đó luôn. Thì bắt thịt lên cái con chim ưng nó biến thành cái vị vua trời đế thích. Thì hỏi như thế này nè: ngài bố thí hết tất cả thân mạng, cái mục đích là như thế nào? Mục đích có cầu cái quả vị gì hay không? Sanh về cõi trời hay là sanh vào cái vương vị của cõi người? Thì ngài nói một câu nè: tu tập tất cả việc thiện pháp, từ cái bố thí, từ cái cúng dường, từ cái sự tu tập, mà mục đích là gì? Cầu quả vị vô thượng, để làm cái gì? Phổ độ chúng sinh, tức là phát bồ đề tâm viên mãn. Cho nên ngài nói nè: vì chúng sanh tu tập tất cả các pháp, tu tất cả các pháp của người chúng sanh, cho nên có một cái ông thầy này, ông kể với tôi ngày xưa ông vào thiền viện. Lúc mà phân công ông làm tất cả các việc trong thiền viện đó, ông có vui, ông có thích. Ông chỉ là muốn là tu tập về con đường thiền và chỉ nghiên cứu thôi. Ngồi ra mà phân công ông làm ông thích. Thì một hôm ông coi đến cái giai đoạn mà Đức Phật xả thân tu tập tạo các vị thiện pháp rồi đó, thì ông mới ngộ ra được một câu. Câu gì? Phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Từ đó cái ông làm ông biết mệt mỏi nữa. Tức là chỉ cần mình ngộ được cái chỗ mà Đức Phật ngày xưa xả cái thân quyền chúng sanh đó, thì tự nhiên mình làm mệt. Còn bây giờ mình làm gì mình cũng thấy mệt mỏi, mình làm gì mình thấy giống như làm cho ai đó. Nhưng mà mình không biết rằng mình tạo tất cả các việc thiện pháp này là vì cái quả vị vô thượng, để nó vun bồi phun đúc để cho đầy đủ pháp thân, đầy đủ báo thân, đầy đủ quả thân, cho đến cuối cùng hoàn toàn thành tựu. Đến cuối cùng là quý Phật tử nhớ cái đoạn nhân duyên này không? Lúc làm thái tử, thái tử tên gì? Bố thí gì? Vợ, bố thí con, bố thí thành ấp, bố thí hết tất cả, cuối cùng thành tựu. Thành tựu cái gì? Thành tựu viên mãn bố thí ba la mật, tức là không có mong cầu, không có dính mắc vào tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức là xa lìa bốn tướng, cho nên thành tựu viên mãn đó. Do sức tu hành cho nên thân này được đại tự tại, do đại tự tại nên có năng lực tùy thuận phân biệt tâm ý, hành nghiệp, tánh giới của các chúng sinh. Cho nên chúng ta đọc qua thiền á thì mình thấy nó rất là dễ ăn. Dễ ăn cái chỗ nào? Tức tâm là Phật. Mình nghe cái chữ tức tâm là Phật là mình tưởng mình đồng với Phật, đúng không? Nhưng mà Phật đó là Phật nhân. Mình biết rằng trong thân mình có Phật nhân. Còn cái Phật quả sao? Phải tu sao? Tu phải qua ba tăng kỳ kiếp mới thành tựu Phật quả. Bây giờ mình nói là tức tâm tức Phật, mình ngộ đi. Đừng nói đâu xa, chẳng hạn như các vị thiền sư đi. Các ngài có cái sức diệu dụng giống như là Đức Phật không? Có 18 tháp bất cộng tứ vô sở quý không? Không có. Phải không? Mà nhờ gì? Nhờ tích tụ. Giống như mà quý thầy mà ăn chén cơm đâu có no. Mà phải ăn bao nhiêu? 2 chén, 3 chén, 4 chén thì cơm mới no, cái bụng mình mới no được. Hạn như mình khát nước, mình uống một giọt đâu có đã khát đâu. Phải uống 1 ly cho đến 2 ly. Thì cái sự tu tập nó cũng vậy, nó tích góp. Cho nên tùy theo cái phước nghiệp của mình. Chẳng hạn như có người họ sanh ra họ tu á, năm họ thành tựu. Có người sanh ra họ tu 40 năm thành tựu. Là do gì? Do cái phước nghiệp trong thời quá khứ họ đã từng tu qua. Hoặc là có người họ ra làm Phật sự là tự nhiên người ta đã đến, người ta thấy người ta cúng dường, họ thấy họ sanh cái tâm hoan hỷ, là từ trong thời quá khứ họ đã tích tạo cái phước nghiệp cho nên bây giờ họ thành tựu rất là dễ. Còn chúng ta chỉ mới bước vào con đường tu thì nó khác. Cho nên tại sao mà trong chúng cả 100-200 người mà chỉ có 1-2 người nhận được cái lý sâu của chư Phật và chư Tổ. Giống như lục tổ mà lúc mà còn cư sĩ mà nghe kinh á, kinh Kim Cang mà ngộ đó, mà đừng có tưởng rằng ngài tu đời này, phải không? Cho nên thiền sư Quyền Giác thì sao, nói thì sao? Ta đã từng bao phen kiếp tu hành, tức là ngài nói là ngài đã từng bao phen kiếp tu hành rồi, cho nên ngày hôm nay mới nhận được cái chỗ huyền chỉ Phật tâm tâm. Đâu phải chuyện mà nói ngày giờ, phải không? Cho nên tinh thần của nhà thiền là gì? Đi mà không mong cầu đến, ăn mà không mong cầu no, uống mà không mong cầu khác. Ngày bây giờ mình đi này, mình nói chừng nào đến thì nó mệt không? Mình cứ đi đi thì nó đến, tự nó đến. Mình ăn mà nó chừng nào no thì mình ăn 1 chén, 2 chén, 3 chén, tự nó no, phải không? Cho nên khát cũng như thế, uống thì tự nó hết khát, chứ không có mong cầu. Ngay trong giờ phút đó là phá dẹp đi cái tâm niệm mong cầu chấp trước, thì tự nhiên cái tâm mình được an ổn. Mà do cái sức mình tu hành như thế thì càng ngày mình gì? Được tự tại, được giải thoát trong giờ phút này. Cho nên mới có năng lực tùy thuận phân biệt tâm ý. Tâm ý chúng sanh họ nghĩ như thế nào là Đức Phật biết hết. Cái hạn như vào cái thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo tu từ 1 năm đến 2 năm, 3 năm, 4 năm, 6 năm, 10 năm tu mãi mà không chứng đạo. Một hôm Đức Phật đến một cái vùng của thầy tỳ kheo tu tập, và Đức Thế Tôn quán sát tâm ý, biết cái hành nghiệp của ông thầy này là cái gì liền, mới sai bảo Tôn giả A Nan về nói bà Tỳ Sát Hư cất cho ông một cái thất, mà cái thất của ông đặc biệt là cái cung điện của ông trời Đế Thích như thế nào thì phải cất giống như là cái thất ông đang ở, phải cất cho ông. Thì sau khi mà A Nan về cất cái thất cho thầy tỳ kheo này giống như là cái cung điện của ông vua trời Đế Thích, thì quả tình chỉ trong một đêm đó ông chứng quả A-la-hán, thấy không? Thì mới đến thưa hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói là ông thầy tỳ kheo này 500 đời, ông 500 đời ổng là trưởng giả Bà La Môn giàu có, và những cái đời về trước lâu xa đó ổng đã từng làm vua làm chúa, cho nên bây giờ nếu mà ở mà khổ tung được lạ kỳ một cái điểm. Cho nên mình thấy có những vị thiền sư á, có những vị thiền sư mình vào những cái ngôi thấp các ngài mình thấy lộng lẫy, mình thấy giống như là cái cung vua vậy, mình mà khởi niệm bậy mình chết. Còn có những thiền sư thì mình vào mình thấy cái thấp á thì giống như cái gì các ngài ở rất là đơn sơ, mình giống như là cái chòi lá mà người ta canh ruộng vậy đó. Có các vị thiền sư tu vậy các ngài chứng đạo. Còn có những các vị thiền sư thì mình thấy những cái thất không trang hoàng lộng lẫy. Cho nên biết được cái hành nghiệp và cái tâm ý của chúng sinh và cái tánh giới của chúng sinh rồi đó, thì ngài không có đợi thời, cũng không có đợi lỡ thời. Sứ đã thích hợp thời cũng thích hợp, hành cũng thích hợp, thiết pháp cũng thích hợp, thị hiện các thân, đó là quá thân. Cho nên quý thầy thấy rất là kỹ phải không? Thì qua cái điểm này á, là quý thầy thấy có những cái đoạn nhân duyên mà trong kinh chúng ta thường đọc á, chắc quý thầy đã đọc qua nhiều lần rồi, tôi không có kể lại nó dài dòng. Chẳng hạn như có chúng sanh nào mà có duyên với Phật á, chuẩn bị phải không, chuẩn bị tu học á, hay chuẩn bị cái gì đó, thì Đức Thế Tôn hiện thân đó. Chẳng hạn như trong một cái đoạn nhân duyên là trong kinh Pháp Cú thí dụ, có ông thầy tỳ kheo này, ông tuổi trẻ cho nên ông tu tập nó hơi bị chướng ngại, phải không, chướng ngại, ông làm gì? Ông đến nhà một cư sĩ, ông xin một cái búa, ông nói là ông tu khổ sở đó quá, là do cái sự kiện này cho nên ông định đoạn âm. Ngay trong giờ phút ông chuẩn bị đoạn âm thì Phật hiện đến. Phật nói là sao? Đoạn âm không bằng đoạn cái tâm danh của ông. Tâm như quỷ công tàu, mà công tàu mà dừng nghỉ thì kẻ tùng sự điều nghỉ. Đoạn âm có ích gì? Dục gì? Dục sanh từ ý âm, ý do tư tưởng sanh. Mà hai cái này mà dứt á, thì tức khắc ông được ngộ cái tâm thể của ông, thì ngay tức khắc ông ngộ đạo, Đức Phật hiện ra đúng lúc đúng thời luôn. Còn mình không có cái phương tiện đó, đúng không? Nếu mà chúng ta không có phương tiện đó thì diệu giác nó không chọn, nó không đủ. Cho nên Phật hiện ra xứ, thời, hành, thiết pháp đúng thời luôn, thị hiện đúng thời đúng lúc luôn. Rồi có ông thầy tỳ kheo kia, ổng ngồi thiền, ổng ngồi thiền mà ổng cứ vọng tưởng đủ thứ chuyện hết, thì Phật quá làm gì? Quá thành con rùa. Rùa bỏ xong á, thì có một người đến bắt con rùa, có một con giả can đến nó bắt con rùa, thì con rùa nó thục cái tay vô, thục cái chân vô, thục hết, thì ngay trong giờ phút đó cũng ngộ luôn. Đức Phật mới hiện thân thành Đức Thế Tôn, nói ông một thời pháp nữa, nó là sáu căn của ông mà thu thúc gìn giữ giống như con rùa, thì không có con giả can nào đến ăn hết. Cũng như thế, nếu mà ông kiểm soát vọng tưởng, thu thúc sáu căn, đừng có duyên theo cách pháp á, thì ma ba tuần nó làm cũng làm gì được ông hết đó. Cho nên qua cái phần này rất là kỹ, thấy không? Thì như vậy qua cái đoạn này để cho chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn trong lúc hành Bồ Tát đạo cũng tu tập tất cả các việc thiện pháp, thấy không? Chứ không phải là mà mình tưởng đâu, mình tưởng ăn rồi ngủ không, không có chuyện đó. Cũng tu tập tất cả các việc thiện pháp, mà Tổ Quy Sơn nói sao? Thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp. Chỗ cái lý thật tế không nhận một bảy bụi, nhưng mà cái cửa muôn hạnh không bỏ sót một pháp nào. Nếu mà quý thầy hay là quý cư sĩ mình đủ nhân duyên thì mình cứ tạo các việc thiện pháp, không có mất đâu, nó gìn giữ đó, gìn giữ căn lành. Cho nên Tổ Chân Nghiêng nói á, nói sao? Hãy buông bỏ quyến thuộc ni, tiền của trả lại người, nên gìn giữ căn lành đường hiểm lương thực này. Buông xả những cái tâm niệm chấp trước, phải không? Mà mình gìn giữ căn lành là tất cả mình tạo các vị thiện pháp, tu tập tất cả các vị thiện pháp. Đường hiểm là đường gì? Cái ngày cuối cùng mình ra đi, ngày cuối cùng mình ra đi mình không mang được cái gì hết, mà tất cả những cái thiện pháp mà chúng ta tu học trên con đường giới định tệ, trong lúc chúng ta phụng sự đại chúng, trong lúc chúng ta tạo các việc thiện pháp, cái đó là cái hành trang ngày cuối cùng chúng ta ra đi. Lại tìm một cái điểm, chẳng hạn như bây giờ quý thầy mình trồng một cái gì cho đại chúng ăn, đó là cũng là tích tụ thiện pháp. Mình tô điểm cho cái tùng lâm này nó đẹp, nó sáng, nó thanh tịnh, người ta đến á,
Người ta có cái niềm tin tính á, thì cũng là phụng sự chúng sanh. Tất cả mình làm tất cả mọi cái gì trong này cũng là vì tam bảo, vì chúng sanh, thì đó là cái phước lực mình càng ngày càng tăng lên. Cho nên mình ở chùa hay là ở các việc ở thiền viện á, những cái việc mình làm á, là làm cho chính mình, nói thật luôn là làm cho chính mình, trang nghiêm Phật độ cho chính mình, không có thể nào mà trang nghiêm cho người nào hết. Mình làm như thế nào đó để mình trang nghiêm Phật độ lại chính mình. Cho nên á, ngày xưa á, chúng tôi không biết, cứ là chỉ là tu thôi, chứ nói về cái làm cũng không thích. Thì vào thoát cái nhân 10 lần là bệnh muốn chết 10 lần. Sau này hòa thượng cắt qua Canada gần 3 năm, qua bên đó chuyên đi hoằng pháp, chuyên đi làm tất cả các việc từ thiện. Thì tự nhiên về nhập 4 tháng không có bệnh gì hết, nhập rất là ngon. Tại sao ngày xưa mình tung được? Vì cái phước mình chưa có đủ, chưa có tròn. Cho nên tại sao mà có những người nó thích nhập thất, nhưng nhập thất mà vào thất tu không có được. Mà quý thầy chỉ cần ở ngồi đây, chẳng hạn như năm mình vào chỉ cần 49 ngày thôi, sau này có thất năm chỉ cần vào được thôi 49 ngày. Thì mình tu một thời gian rồi đó, mình tu chừng 10 năm hoặc là 20 năm, mình vào 3 năm, 10 năm, 20 năm, không có gì hết. Còn mới quá mà mình nhập 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc là 10 năm, sẽ có chuyện nó đến với mình. Vì phước mình đủ, lực mình có. Cho nên ở ngồi ở đây á, mình quá giải những cái tập khí mình dần dần, và mình tạo các vị thiện pháp nữa, cho nên vào đó đầy đủ hết. Mà muốn vào thất ở cho yên á, là chúng ta ở với đại chúng, chúng ta đừng có làm cho đại chúng xúc não, thì mình vào thất tu yên lắm. Ngày xưa tôi ở một cái tu viện nọ, có một cái ông thầy này nè, ổng là chuyên làm cho đại chúng xúc não, cho nên ông nhập thất lần nào cũng gần đến kỳ mãn thất, còn 3-4 ngày nữa là ổng bể, ổng ngủ không được. Ông bị những cái hình ảnh nó giống như mình nói hình ảnh, giống như là hình ảnh những cái hiện tượng lạ đó, mà đến nó quấy rầy ông. Rồi ông đến ông kể với tôi nói là do thầy sống với đại chúng mà thầy làm cho đại chúng xúc não, thầy bực tức từ những cái tâm niệm đó, cho nên thầy tu không được. Đó là nó là chỉ là qua báo thôi, mà còn quả báo nó sẽ đến mình đằng sau cái qua báo nữa. Cho nên mình sống trong lòng đại chúng, chúng ta phải sống vui vẻ, hài hòa, thì tự nhiên mình tu gì? Do sức tu hành cho nên được đại tự tại, thấu thoát hết các pháp. Mình vào thoát định quá giải tất cả các pháp, là do chúng ta phụng sự đại chúng, vui vẻ đại chúng, thì tự nhiên chúng ta thành tựu được cái sức tu tập, mà trong lúc vào thoát tự nhiên á, là chúng ta đạt được. Đây là kinh nghiệm của chúng tôi đó. Thế nào gọi là bậc đại bồ tát thấy biết đúng ứng thân? Là thân Như Lai vì muốn tất cả bồ tát thông đạt mà thiếp về chân đế. Là thân giúp các bồ tát hiểu rõ sanh tử niết bàn chỉ là một, tức là sanh tử niết bàn chỉ là một thôi trong cái hai, một thể duy nhất, không? Giống như là sống tức là nước, mà nước tức là sống. Ngay cái gì? Ngay chỗ sanh tử mà tọt được chính là niết bàn không có hai. Bây giờ pháp gì? Pháp không có hai, mà thấy sanh tử riêng, niết bàn riêng, là không ngộ được cái lý chung đế, đệ nhất nghĩa đế, phải không? Cho nên các ngài nói là ngay sanh tử tức là niết bàn, mà ngay sống tức là nước. Muốn nhận nước chúng ta phải làm gì? Dừng sống lại thì nước kế bên. Cho nên lão tử nói cá lội quên sông, người sống quên đạo, tức là mình luôn luôn sống trong cảnh giới niết bàn mà mình không biết, mình chạy theo các duyên thì sanh tử từ đó nó lưu lãng. Cho nên mình Phật dạy cho các vị đại bồ tát hiểu rõ sanh tử niết bàn chỉ là một vị thôi trong cái hai, hiểu được như thế tức là mình vượt thoát nhị nguyên phân biệt, từ đó ung dung tự tại. Là thân thị hiện diệt tâm sợ hãi hoặc tâm vui mừng của những chúng sinh chấp trước tự thân,
là thân nền tảng vô biên Phật pháp, vì sức bản nguyện tương ưng như thật với trí như như, nên thân này hiện ra 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hào quang toàn thân, đó gọi là ứng thân.
Tức là cái ứng thân của Đức Phật là tròn đủ 32 tướng tốt, 80 đẹp. Thì như vậy ở đây á, là không phải là Đức Phật hô cái biến là ngày đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà ngày do tu tập cái gì mà được. Thì đây trong cái kinh trong kinh mà cái quyển mà sám hối diệt tội trang nghiêm thành Phật á, thì Bồ Tát cũng là Bồ Tát hư không tạng, thấy không? Tức là kho tàng rỗng suốt đó. Cho nên mới lạy Đức Thế Tôn, hỏi tất cả Đức Phật đều nói 32 tướng tốt. Nay Phật cũng nói về 32 tướng tốt. Vậy nhân nghiệp gì mà được thành tựu cuối sinh Đức Thế Tôn chỉ bảo cho? Tức là nhân cái gì mà được thành tựu những cái điểm này? Thì Phật bảo ngài hư không tạng Bồ Tát, thiện nam tử, Như Lai thành tựu vô lượng công đức, cho nên được thành tựu 32 tướng tốt. Dầu ta nói đến cùng kiếp cũng không hết, nay ta sẽ quỳ âm nói lược qua. Tức là thành tựu gì? Vô lượng công đức. Cho nên cái đường tu của mình nó dài lắm. Đức Phật vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, mà ngài A Na Lực lúc mà bị mù, xỏ kim may cái yên được, mà chỉ cần ngài nói ai làm ơn làm phước xỏ kim giùm cho tôi không thấy đường, thì ngay trong giờ phút đó Đức Thế Tôn đến xỏ kim. Thì lúc này ngài A La Lực nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, ngài đã đầy đủ vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, đầy đủ hết tất cả rồi, mà một cái phước cỏn con này Thế Tôn làm chi? Thế Tôn nói: ta sở dĩ mà đầy đủ vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vô lượng đại tự tại là cũng nhờ bòn mót từng phước nhỏ. Cho nên Đức Thế Tôn còn có gì nữa nhớ? Ai nhớ không? Dục gì? Dục vô giảm, hay không? Dục là gì? Là cái lòng mong muốn làm tất cả các việc thiện pháp không hề gì? Không hề thiên giảm. Cho nên mình học kinh Phật là mình phải áp dụng, chứ không phải mình học chơi chơi. Mình học kinh Phật để mình áp dụng trong đời sống của mình. Đức Thế Tôn còn có cái biệt hiệu là gì? Dục vô giảm, tức là lòng mong muốn làm các việc thiện pháp không bao giờ thuyên giảm. Cho nên Đức Thế Tôn nói: sở dĩ mà ta ngày hôm nay thành tựu vô lượng công đức, vô lượng phước báo trời người cung kính cúng dường là nhờ gì? Bòn ngót từng cái phước nhỏ đó. Quý thầy phải lưu ý, chẳng hạn như bây giờ mà đại chúng mình ăn cơm xong rồi á, đại chúng là lau bàn dọn dẹp cái mình về cái mình ngủ một giấc, thì cái phước mình nó càng ngày nó càng giảm xuống. Mà mình đến mình phụ mỗi người mỗi tay nó vui nữa, mà chắc ngay trong giờ phút đó cái công đức mình tăng trưởng lên. Từng việc nhỏ là quý thầy phải để ý, mình phải có cái lòng mà mong muốn tạo các việc thiện pháp. Đến một lúc nào đó là quý thầy muốn làm được. Có người muốn làm được. Tại sao muốn làm được? Đủ nhân đủ gì cái bệnh cái nằm chỗ làm đâu được, đúng không? Đó, cho nên bây giờ mình còn trẻ còn khỏe, đủ nhân đủ gì cái chúng ta tạo. Thì bây giờ Đức Phật nói nè: Như Lai chí tâm hộ trì tịnh giới, nên được tướng lòng bàn chân bằng phẳng. Trong kinh diễn tả là tướng. Bây giờ quý thầy dỡ chân mình lên bằng không? Bằng không? Ai mà lỡm chút xíu thôi là cũng là cái phước, có phước đó nha, chứ không phải bằng không. Dỡ lên coi, mình bị lỡm. Mà có người mà lỡm nhiều là mình mà lỡm lỡm, tôi thấy là trong cái người tu mình được cái may mắn là cũng có lỡm, nhưng mà lỡm rất là ít. Hẹn với bạn chân tôi phát hiện nè, lỡm một chút xíu thôi, trong đó nhiều. Mình căng lên này mình thấy nó lỡm hơn. Còn cái người đời á là lỡm khuyết sâu vậy nè, khuyết sâu. Mà để ý cái bàn chân mình á. À, bàn chân mình có những người họ bằng nha, họ bằng mà họ nu dày lên luôn. Hay như con có ông Bình nó mới xanh á, nhỏ nó xanh đó, cái bàn chân nó bằng phuyến luôn. Dày vậy nè. Nó cái phước lực nó có nó nha, chứ không phải. Mà do gì? À, trí tâm hộ trì tịnh giới nên được tướng lòng bàn chân bằng phẳng. Tức là giữ giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nhiều đời nhiều kiếp giữ giới được thanh tịnh. Rồi. Gì nữa? Tu hết thảy hạnh vệ thí nên được tướng lòng bàn chân có 1000 vòng sói. À, tu hết thảy hạnh vệ thí. Vệ thí là gì? Biết vệ thí là gì không? Chẳng hạn như tu tập như thế nào đó mà mình nói cái lời gì ra, người ta được an ổn, được hạnh phúc, được lâu dài. Lâu dài trong chánh pháp. Mình nói gì, một cái lời gì ra, người ta không có bức xúc, không có bức não, mà Như Lai là tu hết thảy tất cả cái hạnh đó, vô lượng kiếp về trước, vô lượng kiếp về sau. Đức Thế Tôn cũng nói là vì người khác chứ không phải vì mình. Nói những lời mà người ta thấy, người ta nghe xong rồi tự nhiên người ta nhẹ dạ, tức là cái lòng người ta được thanh thản, cái lòng người ta không có bức xúc. Thì Đức Thế Tôn đã từng tu tập về cái hạnh này. Chẳng lừa dối tất cả chúng sanh nên được tướng gót chân đầy đặn. Bây giờ mình nhìn cái gót chân mình có đầy đặn không? Nhìn mình biết liền tướng của mình có không. Chẳng lừa dối tất cả chúng sanh, mà cái gối của mình á, cái gót chân mình mà không đầy đặn, nó khuyết cái nhà, nó khuyết vô nè. Tôi nhìn cái tướng tôi nhờ coi mấy cái này tôi nhìn tôi biết khuyết vô chút xíu là chắc là mình cũng lừa dối, không ít thì nhiều, đúng không? Còn ngày nó tròn nha, tròn mui luôn. Quý thầy mà thấy là tại sao có bên Đài Loan họ làm cái hình Phật đẹp lắm. Họ lấy 32 tướng Đức Phật đó, họ làm vào. Mình thấy những cái hình tượng mà Phật của bên Đài Loan họ làm rất là đẹp. Họ lấy là đúng á, họ đúng á, dùng những cái tướng hảo của Đức Thế Tôn. Hay như cái gót chân phải đầy đặn cho không có khuyết, không có lõm. Là gì nữa? Họ trì chánh pháp nên được tướng ngón tay thon dài. Bây giờ giở cái bàn tay mình lên coi có thon dài không? Hộ trì chánh pháp, tức có nghĩa là nơi nào có chánh pháp thì Đức Thế Tôn đến đó hộ trì. Mà bữa chúng ta học rồi đó, một là chúng ta làm hội hộ thiện tri thức, là chúng ta giúp đỡ, chúng ta cúng dường, chúng ta tạo các tăng xá, tạo các phòng ốc, tạo những cái nơi mà cho chư tăng tu tập về con đường thiền định thẳng đến con đường vô sanh. Mà nơi đó tu tập đúng chánh pháp thì mình hộ trì, mình cung kính, mình cúng dường thì được gì? Tướng ngón tay thon dài. Hoặc nó khác hơn là nơi nào có giảng về con đường chánh pháp mình biết rồi, nhưng mà mình vẫn đến, mình nghe, mình giữ trong cái pháp hội đó, mình hộ trì, mình ủng hộ cái vị pháp sư đó giảng dạy về con đường chánh pháp thì đó cũng gọi là hộ trì chánh pháp. Hoặc là mình nghe ai mà nói xúc diễn về con đường chánh pháp thì giống như là cắt cái tim của mình ra đau đớn, buồn khổ, chứ không phải mình nghe người ta nói xấu về con đường chánh pháp cái mình hù hay mình nói thì mình không có hộ trì chánh pháp. Nói rất là nhiều về con đường hộ trì chánh pháp. Không phá hoại người nên được tướng tay chân có màn lưới giao tiếp, tức là tay của Đức Phật nó có những cái màn lưới nhỏ, nó kết lại. Mình thì không có đâu, mình ráng tu mới đủ. Cái bàn tay của Đức Phật rất là lạ, tức là không phá hoại người. Không phá hoại người là gì? Người ta tu học được, mình ráng mình giúp đỡ.
người ta tu học được, mình ráng làm gì? À, chẳng hạn như mình buổi sáng, phải buổi sáng đi, có những hôm nào đó cái người bạn đồng hành mình cái họ rớt trong cái thiền định, họ ngồi từ 3 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng họ cũng chưa có xả, mà ngay trong giờ phút đó mà mình thấy mình cũng thích, mình ưa, mình chỉ cần mình đến, mình hoặc là mình kéo bồ đòn, hoặc là mình làm cái gì đó làm cho người ta không tu học được, đó gọi là phá hoại người, phá hoại người không cho tu học, phải không? Hoặc là người ta muốn tu tập về con đường thiền định mà mình tìm cách mình không cho họ tu học, làm gì? Một là mình không cho họ tu học, thứ hai nữa mình tìm cách mình nói cho họ bị bức xúc, họ tu tập không được, thì đó cũng gọi là phá hoại người. Phá hoại người thì có rất là nhiều cách, mà trong đại chúng chúng ta hay gặp lắm. Trong đại chúng này mình không khéo rồi mình hay bị dắt phải cái điểm này. Cho nên sau này mà đủ nhân duyên mà quý thầy nhập thất á, thì sẽ cắt cử cái người đi hộ thất. Mà cái người cắt cử đi hộ thất mà không khéo á, thì cũng dễ bị dính mắc vào cái chỗ phá hoại người tu. Là sao? Cái chuyện gì ở bên ngoài cái mình đem vào thất, cái mình nói mình kể hết làm người ta tu được, người ta bị loạn tâm. Thay mình hộ thất thì cái ông mà ở trong thất hay buồn, ông cứ ngồi xuống đây ở trong chúng có gì kể cho nghe, cái mình đem mình kể hết cái tự nhiên cái tâm yếm loạn. Còn đằng này mình đem cơm thôi, ổng mà hỏi cái gì rồi ông tu đừng có hỏi. Hồi xưa chúng tôi hộ thất á, mà ai mà hỏi gì là không được hỏi, không được trả lời, chỉ mình đem cơm thôi, không có cung cấp tài liệu gì cho ông biết hết. Còn mình thương tình quá, mình cung cấp tài liệu chính là mình phá hoại cái đường tu người ta. Cái hẹn như bây giờ ông nói tôi nhớ nhà quá, cho tôi mượn điện thoại di động, mà tôi điện về nhà mà trong lúc nhập thất mà không cho được điện thoại di động, ví dụ vậy, mà mình đem vô cho cái người đó điện, thì tức khắc là mình phá hoại cái đường tu người ta. Mình tưởng rằng mình thương, mà cái lòng thương mình không có trí tuệ, không có thấy đúng được như thật, cho nên cũng gọi là phá hoại người, không cho họ tu học. Dùng mắt nhiệm màu dân thí nên được tướng tay chân mềm mại. Quý thầy biết dùng mắt nhiệm màu dân thí không? Mình nhìn ta bằng con mắt gì? Mình nhìn ta bằng con mắt gì? Không có nhìn con mắt bằng con mắt nhiệm màu dân thí. Ai mà nói cái gì bực tức cái mình trợn mắt lên, tức là mình dùng con mắt gì? Không có dùng con mắt nhiệm màu dân thí đến cho các chúng sinh, không? Tức là vô lượng kiếp về trước, Đức Phật luôn luôn nhìn chúng sanh bằng con mắt gì? Từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời. Mình nhìn chúng sanh là với cái lòng thương cảm, thương xót, cho nên được cái tướng tay chân mềm mại. Đem món ăn trong sạch bố thí nên được bảy sứ đầy đặn. Tức có nghĩa là mình nấu cơm trà đầy túng, chúng mà quý thầy mà không biết nhưng mà nấu dơ một cái nha, là mình chết, mình đổ vào cái loại trùng, cái con trùng mà con trùng này ở chiên là ở trong nhà xí của Tâm Bảo, được cái phúc là nấu ăn cho đại chúng, nhưng mà nấu ăn dơ, cái hạn như rau mình rửa bằng nước hoặc là tay dơ mình bóc thức ăn, bóc bằng nhào nặng thức ăn là cũng là cái lỗi. Cho nên nói là đem món ăn trong sạch bố thí nên được bảy sứ đầy đặn, tức là thân cái thân thể Đức Phật là đều đầy đặn hết, không có khiếm khuyết. Cho nên là cái việc mà nấu ăn cho đại chúng rất là quan trọng, phước lực rất là nhiều, mà cái quả thì cũng rất là lớn. Cho nên tôi ghi cái bài mà của ngài Tử Bá đó, Đức Phật dạy nấu ăn cho đại chúng như thế nào đó. Cho nên mình đem món ăn trong sạch mình bố thí, mình cúng dường được đó, thì được cái nhân duyên đầy đủ tốt. Ngày xưa là thiền sư Tiết Phong Nghĩ Tồn đó, sau này thành một bậc đại tâm sư, ban đầu ngài chuyên đi nấu ăn cho đại chúng, đi đâu này cũng đem cái muỗng sao đó. Rồi ngài gì? Thiền sư gì mà nấu cháo mà gặp Bồ Tát Văn Thù hiện thân lên đó, trong cái nồi cháo đó. Thiền sư gì nhớ không? Là cũng kiên đi nấu cơm cho đại chúng. Các bậc long tượng ngày xưa cũng làm việc đó, mà sao cũng trở thành bậc long tượng chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Thiền sư gì? Thiền sư Quan Hỷ, đúng không? Có lần ngày lên cái núi Phổ Đà Sơn, núi đi Tứ Đại Nhân Sơn á, Phổ Đại Sơn, Nga Mi Sơn gì nữa, ai thuộc tứ Đại Nhân Sơn của Trung Quốc không? Phổ Đà Sơn nè, chỗ Bồ Tát Văn Thù, chỗ Bồ Tát Quan Thế Âm, lên Nga Mi Sơn là chỗ Bồ Tát Văn Thù. Để mà gì? Để mà nghe nói là Văn Thù hay hiện thân, cuối cùng gặp một ông già rồi ngủ trong đó, hỏi là tỳ kheo ở dưới này đó có giữ giới luật hay không. Ngài nói cũng có người giữ, cũng có người không. Thì sau khi mà trả lời xong đâu đó hết rồi, cái hỏi cái mới đưa cái chung trà lên, đưa chung trà lên nè, hỏi Bồ Tát Văn Thù khai thị mà, hỏi nè, hỏi ở phương Nam có cái này không. Thì ngài nói không, vì cái chén trà mà của Bồ Tát Văn Thù là bảo đảm là phương Nam có, phương Đông, phương Tây, Nam Bắc cũng có luôn, bên Mỹ, bên Tàu cũng có luôn, bởi vì chư thiên cúng dường ngài mà ở cái cõi này làm gì có. Cho nên ngài Quan Hỷ mới tình thiệt là ở phương Nam có. Thì lúc này Bồ Tát Văn Thù nói, nếu ở phương Nam không có thì lấy cái gì uống? Quý thầy thấy mình ở Thiền Viện Trúc Lâm Giác Thiện, mình có cái ly đó không? Có không? Nếu không có thì lấy cái gì uống? Có nghĩa là gì? Chỉ cái gì? Chỉ cái bản thể gọi là kiến sắc minh tâm. Nếu mà ông không có cái tánh biết thì làm sao uống trà? Một người chết uống trà được không? Không. Cho nên cái thể lưu sức là diệu dụng. Diệu dụng ở đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. Lưu sức là sáu cửa. Mà nếu mà ở phương Nam không có thì lấy gì uống? Cho nên Lúc mà Hòa Thượng Hư Quang mà tam bộ nhất máy á, thì đến cái vùng xứ Tiết nó bị bệnh. Bị bệnh gì? Bị bệnh rất là nặng, ói mửa ra máu luôn. Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng hiện thân ra nấu cháo, là ngày Quan Cát đó. Thì nấu cháo xong rồi đó, cái thì ngài cũng đưa lên, đưa cái bát cháo lên hỏi, ở xứ ông có cái bát này không? Thì lúc đó là Hòa Thượng Hư Quang nói, lúc đó tôi chưa có ngộ đạo. Sau khi ngộ đạo rồi nói một câu nè, giá như mà lúc này tôi đá bởi cái bình bát luôn. Ngài nói lúc đó tôi chưa ngộ đạo, tôi không biết gì hết, mờ mịt luôn. Ngộ chỗ đó nha, cái diệu lực cũng có tự nhiên đến đó, thế mình chạy theo pháp là hay gì đó. Cái tâm mình chưa thấu thoát và tự nhiên hỏi ở xứ ông có này không, là cái thức của mình nó duyên theo pháp là nó mờ mịt luôn. Còn mà lúc mình ngộ đạo rồi đó thì cái mà vô minh á, gọi là trần sa hoạt, cái không, cái che lấp cái bản thể là mình thấu thoát pháp. Cho nên sau khi mà tổ bá trưởng mà đưa cái tịnh bình lên hỏi á, hỏi ngài Quan Lâm á, là bây giờ cái tịnh bình này nói cái tịnh bình cũng phải, mà nói cái tịnh bình cũng trái luôn, thì ngay trong giờ phút này phải làm gì? Tức là phải trái mình biết rồi. Mà ngay đó thì sư Quan Lâm nói là cái lũng tức là tánh trái đi cái chỗ đó, tạm gọi là cái bình thôi, nhưng mà cái đó không phải cái bình, nhưng mà còn ở trên danh tướng. Như mình đến hỏi tổ Quy Sơn, cái này là cái gì? Ngài đáp bập, ông được ở núi Quỳ. Thế nay cái gì? Hòa Thượng Hư Quang nói, giá như mà lúc này tôi đá bởi cái bình bát của ngài rồi, nhưng mà lúc đó không biết đó, thì ở đây cái gì? Đưa lên ngài Quan Hỷ không biết, ngài nói không có, nói là như thế này. Lúc này ngài Bồ Tát Văn Thù nói, ông còn chấp tướng, khám chấp tướng này, chạy theo tướng nè, cho nên không được ở núi này, phải không, xuống núi đi. Thì xuống núi thì cái ngài đồng tử sao?
Đồng tử cái mới cho một bài kệ. Bài kệ nhớ, quý thầy nhớ bài kệ của ngài Quan Thù Bồ Tát không? Trên mặt không sân đồ cúng dường, trong miệng không sân sức diệu hương, trong tâm không sân là chân bảo, không nhơ không nhiễm là chân thường. Thì ngay tức khắc cái đồng tử biến mất, cái ngày nhìn hư không, ngày thấy Bồ Tát Quan Thù cởi sư tử ở trên mây bay qua bay lại, cái ngày lạy quá trời lạy luôn, rồi nó chết rồi mình gặp Bồ Tát mà mình không biết một cái duyên. Rồi sau này cái ngày đi nấu ăn chiên chỗ nào cũng nấu ăn hết, nấu ăn rồi chiên nấu cháo, buổi sáng là hay nấu cháo, bên Trung Quốc hay nấu cháo cho đại chúng đó. Một buổi sáng cái đang nấu cháo, cái làn khói nó bay lên nè, thì ngày thấy trên cái làn khói á Bồ Tát Quan Thù hiện lên. Cái làn khói bởi dân ngộ đạo rồi, cầm cái dần nấu cháo đập đập bớt. Mà lúc đó là Bồ Tát hiện thân thật luôn, mà ngài đập ngài đập sao? Ngài đập thì lúc này Bồ Tát Quan Thù nói kệ Quan Thù tự Quan Thù, Quan Hỷ tự Quan Hỷ, tu hành ba đại kiếp gì nữa lại bị lão tăng đòn, tức là tu hành ngày tu hành ba tăng kỳ kiếp luôn, mà ngày hôm nay thì bị ăn đòn. Quý thầy thấy không, cái người mà ngộ đạo rồi không có chấp trên cái sự tướng, còn mình chưa ngộ chắc mình rốt mình lại cho đã luôn, không lại cho đã luôn. Mà ngày xưa ngày mong gặp để lạy lắm, mà bây giờ ngộ rồi thì cứ đặt. Qua cái điểm này là tôi muốn nói là các ngài luôn luôn làm cái thức ăn cho đại chúng mà để gạn lọc đi những cái cấu nhiễm trong tâm. Thì bây giờ mình cũng vậy, có nhân viên mình xuống mình trị nhật hành đường vậy, mình ráng trong lúc mình làm cho sạch sẽ thì mình phải quán chiếu cái tâm niệm mình cũng xong trong sạch, cũng nhu nhí. Quý thầy biết mà, mình lúc mà mình cúng dường ba đức là gì không? Ai thuộc ba đức? Một là gì? Một là sạch sẽ, hai là nhu nhí, ba là đúng pháp. Ba đức á, ba đức cúng Phật và tăng á, ba đức cập vị, ba đức rồi sáu quỷ. Sáu quỷ là gì? Có nhiều khi mình cúng người ta hỏi mình nghe, bạch thầy ba đức là gì mà sáu quỷ là gì? Ai thuộc sáu quỷ không? Một là gì? Mặn nè, cay nè, chua nè, ngọt nè, béo nè, bùi, sáu quỷ. Mình phải thuộc nha, sau này là đi thọ giới cũng hỏi đó, ba đức là gì, sáu quỷ là gì, chúng ta phải biết. Đó. Ham vui nghe pháp nên được tướng gì? Tròn chặn như con hươu. Tức là cái tướng của ngài tròn đẹp lắm. Bây giờ mình coi cái tướng mình tròn đẹp không? coi lại mình thích, mình biết rằng là mình nghe pháp mình hay ngủ gục. Bảo mà nghe pháp mà hay ngủ gục là kiếp sau là cái tướng là nó bị khuyết đó nha. Khuyết cái chỗ nào? Ăn như lưng này gù nè, mắt thì lòi đó nè, miệng thì méo nè, mũi thì mũi tẹt, ví dụ vậy. Đó không? Tướng nó mới tròn đầy đặn như con hươu. Quý thầy mà thấy con hươu rất là đẹp đó. Che giấu tội lỗi của người nên được tướng Mã Âm Tàng. Quý thầy biết tướng Mã Âm Tàng của Phật là gì không? Mã Âm Tàng giống như con ngựa đó. Không? Lúc mà nó cần chuyện gì thì mới thấy, còn có thì không thấy. Tướng của Phật cũng giống như thế, gọi là Mã Âm Tàng. Có một con Bà La Môn mà đến với Phật, ông nói là ông xem tướng rất là hay, ông nói nếu mà Đức Thế Tôn mà đầy đủ 32 tướng tốt ông mới quy y, còn đầy đủ thôi. Thì cuối cùng ông đến rồi thì ông thấy có 30 tướng mà ông nói còn 2 tướng nữa đâu. Quý thầy biết 2 tướng của Đức Phật không? Một là gì? Một cái lưỡi đỡ Đức Phật lè ra đỡ trên cái chớp mà mí tóc. Thứ hai nữa Đức Phật đưa cái đó ra cho ông thấy. Mà đặc biệt một chỗ nó nhớ nha, là chỉ có một ông Bà La Môn nó thấy 2 tướng đó thôi, còn như là đại chúng thấy. Cái tướng nó lạ kỳ gì đó. Cái tướng mà Âm Tàng là chỉ người nào có thiện duyên mới thấy. Mà sẽ dễ được tướng Mã Âm Tàng là gì? Che giấu tội lỗi của người, tức là gọi là ẩn ác dương thiện đó. Ẩn cái ác người ta mà dương cái thiện lên. Còn gặp mình là nghe ai mà nói xấu bạn mình cái mình cũng nói theo luôn, chứ đừng có nói người thù của mình. Người thù của mình thì mình nói cho thả cửa luôn đó. Ngay bây giờ mình bực cái người nào đây mình thù, mình ghét đi, mà nghe ai nói cái người đó xấu gì cái mình nói theo liền, mình thích thú nữa.
À, người bạn của mình mà ai mà nói thì nói tốt mình cũng thích, mà nói xấu lại cái mình vui. Nói cái ông đó vậy chứ ông tu hành cái gì, à, suốt ngày cái ông ngủ, ông ăn, ông làm cái gì, đủ thứ chuyện hết mình thích mình vui. Đó. À, tu pháp thạch thiện nên được tướng trên thân mình như sư tử vương, à, tức là 10 điều thiện á. 10 điều thiện là gì? À, thân có mấy? À, thân ba, không có sát, không có trộm, không có dâm. À, khẩu có 4, à, không nói lời hai lưỡi, không nói lời ác độc, không nói lời thiêu dệt, không nói lời thị phi. À, khẩu có mấy? Khẩu có 4. Thân tam ý, ý 3 phải không? Ý là không tham, không sân, không si. À, tức là tu về các pháp thập thiện. Thường đem thiện pháp giáo hóa chúng sanh nên được tướng khuyết cốt bình mãn, tức là luôn luôn đem cái thiện pháp để mà chỉ dạy chúng sanh. À, cho nên cái tướng được bình mãn, khuyết cốt bình mãn đó, tức là gân cốt. Cứu giúp người khỏi sợ hãi nên được tướng cánh tay, khỉu tay tròn chị. Tức là chẳng hạn như mình đi qua đường mà mình gặp cái người đó không dám đi qua đường, cái mình dẫn người ta qua đường. Hoặc là kinh tối mình đi con đường đó người ta sợ ma, ví dụ đi, mình sẵn sàng mình giúp đỡ, mình dẫn người ta qua con đường đó. Hoặc là người ta sợ ăn cướp, ăn trộm. Tức là những cái nỗi sợ hãi của chúng sanh mà đứng ra mình giúp đỡ, thì mình cũng gọi là ban cái vô ý thí cho chúng sinh, đúng không? Thấy người kiến tạo ngôi tam bảo vui mừng giúp đỡ nên được tướng tay dài chấm gói. Bây giờ quý thầy đứng lên cái tay mình chấm gói không? Cái tay Đức Phật được cái tướng là gọi là tay dài chấm gói, chấm cái đầu gói. Đứng là tay dài chấm gói. Là nhờ gì? Chẳng hạn như thấy người ta xây thiền viện, thấy người ta xây tịnh xá, thấy người ta xây chùa chiền, cái mình vui mừng mình giúp đỡ một viên gạch, giúp đỡ một bao xi măng cũng được, một thùng sơn, một miếng ngói, thì cũng là gì? Được tướng tay dài chấm gói. Mình giúp đỡ rồi mình tùy hỷ, mình vui theo, cũng là được là tướng tốt. Thường tu muôn pháp lành nên được tướng thân thanh tịnh, tức là cái thân của Đức Phật giống như là lưu ly, gọi là cái một viên, một khối vàng rằm luôn. Đức Phật sanh ra đó, cái thân hình Đức Phật là thanh tịnh mà nó trong suốt giống như lưu ly, nó không có một cái bận. Mà cái thân tướng Đức Phật là mình nó còn bụi còn bám, nhưng cái thân tướng ngài bụi nó không bám. Là do gì? Do trong vô lượng kiếp ngài tu về cái pháp lành. Thường cho thuốc người có bệnh nên được tướng ăn hoặc gì đến cổ tóc nó hiện ra. Cho nên suốt 49 năm thuyết pháp, Đức Phật chưa từng bao giờ, mình nói thiệt luôn, không có thọ thực cái thức ăn của ở thế gian này. Được cái phước là Đức Phật ăn cái gì mà nó dở nhất, nhưng mà đến cổ rồi đó thì nó hiện ra gọi là thiên quỷ. Thiên quỷ là cái thức ăn giống như cõi trời, là do cái phước lực của Đức Thế Tôn là chuyên cho thuốc người bệnh. Hay bây giờ mình có thuốc cảm, thuốc nhỏ mắt, thuốc gì đó, cái mình cho những người nghèo khổ giúp đỡ, thì đó là sau này mình được cái tướng là ăn cái vật gì đến cổ tự nó hiện ra cái thiên vị. À, à, thường tức là thường thuyết pháp trang nghiêm, tu trang nghiêm tu thiện pháp nên được tướng hàm sư tử. Trang nghiêm tu thiện pháp là gì? Tức là mình làm tất cả các việc thiện pháp mà mình không mong cầu một cái quả báo gì hết, mình làm chỉ là mình làm thôi, để mình trang nghiêm. Nãy giờ tôi nói là trang nghiêm quốc độ của mình thôi, thì tướng sang ra cái hàm sư tử. Bây giờ quý thầy mình soi gương mình có hàm sư tử không? Biết hàm sư tử không? Hàm sư tử là nó bự ra một xíu mà quý thầy mà coi cái tướng của sư phụ Hùng Chiếu đó gọi là giống như hàm sư tử. Tướng tốt quá chứ mấy, tướng hàm sư tử. Mà mấy cái tướng đó là dưới trướng của ngài là đệ tử mấy ngàn người nha, chứ phải dễ đâu. Tướng nó cũng dạng là tướng tốt. Thì như vậy qua cái điểm này để cho chúng ta thấy nè, trong nhà Phật thường thường nói là không có xem tướng, đúng gì không? Không có xem tướng là sợ chúng sanh họ chấp tướng. Chứ còn ở đây nói nè, ở đây nói là cũng là nói các tướng nè, Tướng là từ đâu mà có?
Từ thời quá khứ anh tu. Thông tin cho quý thầy mà hôm nào đó mà đủ nhân viên mà bắt tay mấy cái ông mà làm lớn á, mấy ông tôi đã từng làm nhà khách rồi, ông đến gặp hòa thượng xong tôi ông bắt tay tôi, ông đi về là 10 người luôn, là cái bàn tay đó nó dày mà nó lớn, mà cái bàn tay nó mềm, cái nhung á nó mềm như thế nào thì cái bàn tay nó mềm gì đó, là người ta có phước lực trong cái thời quá khứ họ tu tập thì bây giờ họ mới có được công danh sự nghiệp. Thì 10 người thì cái bàn tay nó khác hơn cái người thường. Cái bàn tay của mình đi, mình cầm vô hôm nó mỏng mà nó thô mà nó cứng. Bóp thử đi. Mà cái tướng này từ đâu? Là từ quá khứ anh tạo dựng. Cái người mà tự nhiên họ sanh ra được cái tướng hảo, tướng đẹp. Nhưng mà nếu mà họ không có tu, họ từ cái tướng này họ phá tướng. Hiểu không? Từ cái tướng này họ phá tướng, họ phá tướng là họ làm những cái điều ác. Còn mình mà biết tu là từ cái tướng này mình đi thăng hoa lên. Hẹn như cái tướng của sư âm đi, là nhiều người ta nói là không muốn đến gặp hòa thượng, chỉ hỏi pháp thôi, không có ý định cúng dường. Nhưng mà gặp hòa thượng rồi tự nhiên có thúi móc ra hết cúng dường. Nói hòa thượng ngài có một cái phước lạ gì đó, ai nhìn đến là chuẩn bị không muốn cúng dường, chỉ nghe pháp thôi, mà gặp ngài rồi họ nói là ngài khách là đến cúng dường hết. Còn mình nữa nha, họ đến họ muốn để cúng dường, nhưng mà gặp mình cái họ bỏ tiền vô túi lại đi về. Ví dụ gì đó, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Đó cho nên là tại sao mà có những người tự nhiên họ tu học, và tự nhiên tu học được thời gian á, thì từ cái tướng á nó chuyển lại. Tôi hay kể một cái tướng mà gọi tướng ăn mày đó. Tướng nó biểu hiện cái tướng ăn mày là cái pháp lệnh nó chui cái miệng là tướng ăn mày. Nhưng mà nhờ ổng gặp cái đồ người ta rớt, ông lượm, ông trả lại. Vậy mà ở trên cái lưỡi nó mọc một ruồi son. Ngày xưa là lưỡng đao nhập khẩu, bây giờ ổng nhờ ổng trả cái túi tiền lại, gọi là lưỡng long tranh châu. Sau này ổng thành một cái người phú hộ giàu nhất cái vùng Quảng Châu đó. Vào thời Già Tấm có một ông thầy tướng nói là ổng chết đói, bây giờ hai cái lưỡng quyền ổng chạy vô cái miệng, gọi là lưỡng đao nhập khẩu là chắc chắn chết đói. Nhưng mà ổng nhờ ổng thấy củ rơi ổng trả lại, cho nên được gọi là lưỡng long tranh châu. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy để ý cái sư ông á, cái pháp lệnh của ngài dài không, gọi là pháp lệnh mà nó dài xuống đây luôn nè, nó dài xuống đây nè. Những là bậc tướng lãnh nha, bậc tướng lãnh là nguyên soái á, từ quý thầy ít tham khảo cho tôi, từng tham khảo tôi thích cái chuyện này lắm, cái gì nói thiệt luôn, tôi tu chứ mà tôi ghiền cái này lắm. Tôi hay tham khảo là những bậc mà tướng mà nguyên soái là cái pháp lệnh của mấy ổng tới đây luôn nè. Thì một lời ổng nói xuống một cái là ba quân đều nghe hết, chứ còn mình có mà nói ai nghe. Thì hòa thượng cũng vậy, hòa thượng sẽ vậy mà nói. Hồi xưa tụi tôi đi làm Phật sự, dầu cái chỗ đó mình không dám đến mà hòa thượng nói chú đi là phải tự nhiên đi, là cái pháp lệnh của ngài nói ra là ở dưới họ nghe, họ dưới đệ tử nghe. Cái pháp lệnh của sư phụ chiến này cũng dài lắm, phải không? Dài, rất là dài. Cười hả, mà cười bây giờ về mình lấy gương mình soi gương đi, mình hả cái miệng mình ra thử cái pháp lệnh mình cỡ nào, có nhiều này phải ráng tu thêm. Mình hả miệng ra mà dài tới đây là đó. Cái pháp lệnh là nói ở dưới là người ta nghe cái chỗ nào. Chẳng hạn mình nói là cô đừng sát sanh nha, cô mà sát sanh á thì cái kiếp sau cô phải gì tự học bỏ liền. Còn mình nói vậy thầy về nó ông nó nói ai tin, là cái tướng lệnh mình không có, nó không làm cho cái tâm người ta rung động. Nhưng mà nhờ gì? Nhờ trong thời quá khứ là trang nghiêm tu tất cả thiện pháp, cho nên được tướng hàm sư tử. Như vậy Phật đâu có phế này đâu, tức là mình phải tích tạo tất cả các thiện pháp đó. Cũng giống như mà ông ma y thần tướng á, nói về cái tướng số tôi kể xem. Cái ông ma y thần tướng ông đến cái vùng đó thì ông đến một cái lầu cát, thì có một cái cô này á, cô này cô gọi là hậu bàn đó, có đem ra ngạn như ông ngồi ông vào cái quán đây, ông kêu một ly trà. Thì cái cô nó mà bưng cái ly trà đó, ông giật mình liền, nó ủa sao mà lạ kỳ quá. Mà cái về cái tướng pháp của ông á, là ông nhìn á, là cái cô này từ hoàng hậu trở xuống. Hoàng hậu là đến là thứ phi thôi, chứ không có làm ra cái chuyện này.
Mà tại sao cô này cô làm cái người hầu mà giống như trong một cái khách điếm lớn mà cô làm cái người hầu mà bưng trà bưng này bưng kia chẳng hạn. Mà cái tướng cô này là ông nhìn là chắc chắn là sao cái tướng là làm hoàng hậu chứ đâu mà sao làm những người này. Ông coi 3 ngày 3 đêm luôn mà ông nè. 3 ngày 3 đêm coi không có thiếu sót, ông coi suốt luôn, coi từ đầu đến cuối coi mà. 3 ngày 3 đêm mà ma y thần tướng là quý thầy biết rồi, ma y thần tướng ông có cái câu là gì? Ông coi nè, tướng tốt mà tâm không có tốt á thì gì? Đời đời luôn gặp nạn. Tướng tốt mà tâm không tốt là đời đời luôn gặp nạn. Mà tâm tốt mà tướng không tốt, tâm tốt mà tướng không tốt á thì đời đời luôn no đủ. Tâm tốt mà tướng tốt, mặc sức mà dùng củ. Ông nói là tâm tốt mà tướng tốt nha, là mặc sức là củ tiền ở đó. Thì như vậy là ở đây cũng gì, từ tâm mà sanh ra tướng. Thì cái cô này cũng như thế, 3 ngày 3 đêm ông chịu hết nổi rồi. Ông nói bây giờ tôi hỏi thật cái cô nè, cái tướng cô là phải vậy vậy mà tại sao bây giờ cô có cái gì trong cái người? Thì cuối cùng phát hiện ra là cô bị một cái bệnh. Cái bệnh là cứ 5 phút cô đi tiểu một lần, khiếp không? Tướng phá sạch luôn. Là do gì? Là do trong thời quá khứ tạo cái việc nó không có tốt, nên bây giờ nó sanh ra cái gì cho nên nó phá mấy cái tướng khác. Thì ở đây cũng gì nè, Đức Phật nói là mình trang nghiêm tu thiện pháp cho nên hiện là cái báo tướng đó. Cái báo tướng mà ứng hóa thân của Đức Phật tròn đủ là do Đức Phật vô lượng, Đức Phật tu các việc đó. Cho nên mình hiểu cái này rồi thì mình chỉ cần tu một pháp thôi. Mình tu bằng Đức Phật thì mình tu một pháp từ từ. Đối với tất cả chúng sanh một lòng bình đẳng nên được tướng 40 cái răng. Bây giờ quý thầy điểm là cái răng thành bao nhiêu cái răng? Bao nhiêu cái răng? Bao nhiêu cái răng? 32 cái người nào mà giỏi lắm nha, giỏi á là 36 cái. Quý thầy có 36 cái không? Có người tôi điếm rồi, có người 36 cái, có người 32 cái là một điểm. Mà chưa ai là 40 cái không có. Mà cái răng cắm mình có nhiều, cái răng cắm mình có này là hết rồi. Mà cái răng cắm của Đức Phật vậy nè. Dạ bự gì nè. Bự gì luôn. Bây giờ còn để lại cho người ta chim bái đó. Mà từ từ cái lỗ chân răng của Đức Phật á, là nếu mà đúng cái răng của Đức Phật bây giờ, tự nhiên cứ một ngày họ sanh ra cái hộp gọi là xá lợi thủy sòn, từ cái lỗ chân răng của Đức Phật nó sanh ra, ngày nào cũng sanh ra. Sau này chánh điện mình thành tựu rồi, có cái vị này á, bên nước ngoài họ về cúng dường đó, sanh ra từ cái lỗ chân răng sanh ra luôn nè. Vui vẻ hòa hợp không tranh kiện nên được tướng răng kín mít. Giờ về lấy cái gương mình soi cái răng mình kín không hay nó hở? Răng của mình á mà nó kín luôn vậy nè, là tức là mình vui vẻ, mình không có tranh kiện với ai hết. Còn mình luôn luôn mình tranh kiện, mình bóc quà là kiếp sau mình răng hả giỏi lắm là chừng 20 cái hở đó, thấy không? Rồi đem trăng bảo bố thí nên được tướng răng bằng, tức là răng Đức Phật bằng phẳng luôn, cho nó có nhọn nó cái gì hết, bằng hết luôn. Giống như mà ông vua A Dục đó, sau khi mà ổng đến, ổng thỉnh tổ Ba Cúc Đa đến cái thành Hoa Thị thì ngày xưa là đi kiệu, cho nên là tổ Ba Cúc Đa vừa đến cái thành Hoa Thị cái ông đến cái ông đưa nhai cho tổ Ba Cúc Đa, dịnh cái nhai ông, cái ông dìu tổ Ba Cúc Đa xuống kiệu đó. Thì ông nói nè, thưa tôn giả, tại sao cái thân hình tôn giả nó mềm giống như lụa? Tức là toàn thân của tổ Ba Cúc Đa nó giống như bông gòn vậy, nó mềm mức độ vậy, nó mềm mà nó mịn. Mà còn cái thân của con Ti là vua một nước, là vua Chuyển Lưng Thánh Vương, mà sao cái thân của con nó giống như là đất đá? Bởi vì cái thân của vua A Dục nó sánh xịt vậy mà nó khô nó cứng. Thì tổ nói là ngày xưa ông cúng dường cát cho Đức Thế Tôn, tức là ông cúng dường kết cũng có quả báo, nhưng mà hoặc nó hiện ra hình. Còn ta là ngày xưa là chiên cúng dường trân bảo, cho nên sao? Cho nên bây giờ tướng nó hiện ra như thế. Chứ không phải, mình nhớ kỹ điểm đó nha. Cho nên ông vua A Dục là do ông cúng dường cát, cho nên bây giờ ẩn cũng được cái phước làm vua, nhưng mà cái quật đó nó hiện theo cái tâm lượng, cái tâm của ông như thế nào đó thì nó hiện ra cái thân tướng như thế đó. Đó. Giữ nè, giữ thân miệng ý trong sạch nên được tướng hai răng bạch. Tướng của Đức Phật là bên này nó có hai cái răng màu trắng bạch như ngà vậy, là nhờ Đức Phật là giữ thân khẩu ý luôn luôn thanh tịnh. Giữ miệng bốn điều lõi nên được tướng lưỡi rộng dài. Và bây giờ mình nghe cái lưỡi ra thử coi, mình biết là mình nói dối nhiều lắm, cái gì nói thiệt tới đây là hết rồi. Bây giờ le thử đi, ai le thử đi, tới đây hết. Chỉ có ngài Má Tổ le lưỡi tới đây, đúng không, lưỡi dài tới đây, còn Đức Phật mới lên tới đây. Cũng giống như là trong cái kinh A Hàm có kể một câu chuyện mà Đức Thế Tôn đến cái vùng đó, thì ông mà trưởng thôn á, ông dặn là tất cả mọi người không được cúng dường Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn đi từ sáng gần quá ngọ rồi mà cũng ai cúng dường, từ ông trưởng thôn này ông cấm mà. Có một bà lão ông sợ chết, bà đem ra một cái chén cơm, cái chén cơm mà cái cơm mà mấy người nghèo bên Ấn Độ mà cái cơm mà gạo đỏ đó, mà bất cúng dường. Thì ngay trong giờ phút đó Đức Thế Tôn ăn thọ thực xong rồi, tạ trước nhà bà luôn, mới chúc phúc cho bà như này: nhờ nhân duyên bà cúng dường một bát cơm cho Đức Thế Tôn, bà trải qua 91 kiếp làm vua trời đế thích, sanh dưới nhân gian làm vua 91 kiếp nữa, rồi sau này gặp Phật tu hành chứng quả. Thì cái ông trưởng thôn này ông nghe được, ông nói Đức Thế Tôn là nói không có đúng sự thật, tại sao một bát cơm mà nói như thế. Thì lúc này Đức Phật mới dùng cái tướng á, lè cái lưỡi ra. Bởi vì trong kinh Vệ Đà nói cái người nào mà chỉ cần mà ba đời không nói dối thôi là cái tướng lưỡi nó rộng dài, tướng lưỡi tới đây là rộng dài, ba đời không nói dối. Còn Đức Thế Tôn mà trên cái mí tóc luôn là đời đời kiếp kiếp mà không bao giờ nói dối, nói đúng sự thật. Thì lúc này ông trưởng thôn mới tin. Thì qua cái này nói nè, giữ bốn điều lõi, giữ miệng đó nên được tướng lưỡi rộng dài, thành tựu vô lượng công đức nên được tướng vị trung thành thượng vị, thường đem lời dịu dàng nói với chúng sinh nên được cái tướng phạm âm. Cho nên bây giờ quý thầy mà nói chuyện với nhau là dùng cái lời dịu dàng, đừng có cọc cằn, đừng có thô lỗ, đừng có bực tức. Thì mai này được cái tướng phạm âm. Cái tướng phạm âm là mình nói bây giờ là ở dưới họ nghe giống như là gọi là chim ca lăng tần già vậy đó, nói người ta cái pháp âm nó rung động người ta, chuyển quá người ta. Còn mình nói một cái lời nó mình biết cái tướng mình xưa làm gì đó, phải không? Tức là mình dùng cái lời cọc cằn thô lỗ bực tức. Mình dùng cái lời mà nói mà người ta về ta ngủ không được, ta ăn không được. Đó là cái tướng sau này, cái tướng mình nó không có được như cái tướng phạm âm. Tu tập từ tâm nên được tướng mắt nhỏ mà dài. Mắt nhỏ mà dài, thường thường mắt phượng đó, nhỏ dài. Trí tâm cầu đạo vô thượng bồ đề nên được tướng long mi như ngưu vương. Bây giờ quý thầy về sau gương thử coi cái lông mi mình nó cong bao nhiêu. Quý thầy thấy mà mấy người mà làm lông mi giả đó, nó cong vút gì luôn. Mà nếu mà quý thầy mà sanh ra mà không cần lông mi giả, không cần uống hết mà nó cong gì đó là quý thầy có gì? Vô lượng kiếp về trước mình làm tất cả các việc gì cũng là trí tâm cầu đạo vô thượng nên được tướng lông mi nó cong dòng lên giống như con trâu vậy, trâu chúa đó. Quý thầy mà để ý con trâu chú nó mắt nó lớn lắm, lông mi nó cong vút vậy luôn. Thì nếu mà trong đời đời kiếp kiếp chúng ta chỉ là trí tâm cầu đạo vô thượng bồ đề thì được cái tướng đó. Còn lông mi mình là ngắn ngủn là mình biết là mình cầu cái gì không, cầu ăn, cầu uống, cầu ngủ, cầu gì nữa, chứ không cầu đạo vô thượng, thấy không? Cho nên rất là rõ. khen ngợi công đức của người nên được tướng bạch hào. À, bạch hào uyển chuyển núi Tu Di, thường thường mình tán bạch đó, mình nhờ cái gì? Nhờ khen ngợi công đức của người khác, trông giống dí
à.
Cung kính cúng dường cha mẹ hòa thượng A Xà Lê nên được tướng nhục kế.
À, thấy nhục kế ở đâu không? À, của Đức Phật á, nhục kế. Bây giờ mình đưa thử mình có không? Rồi mình thấy nó cộm cộm là mình thấy là cũng được chút chút á,
ha. Được gì? Cúng dường cha mẹ nè, hòa thượng nè, A Xà Lê nên được tướng nhục kế. Ham thiết pháp đại thừa nên được tướng thân mềm mại. À, tức là mình vui thích thiết pháp đại thừa nên cái thân tướng nó mềm mại. Vui mừng trải tọ cụ nên được tướng kim quang minh.
Ồ, bây giờ quý thầy, chẳng hạn như tối người ta ngồi thiền cái ngày xưa trên Trúc Lâm á, vừa tụng kinh xong hết rồi, tụi tôi vừa tụng kinh xong không, dành với nhau, đọc cái này này, dành với nhau, trả tụ cụ cho đại chúng ngồi. Rồi sáng sớm gom tụ cụ cất, hồi xưa là trên Trúc Lâm là ham thích làm việc thiền pháp lắm. Bởi vì sao? Bởi vì hòa thượng không cho làm. Hòa thượng bắt tu không mà, không có gì đâu làm. Bắt đầu cái gì trong chúng là cũng làm hết, dọn cầu tiêu, rửa cầu tiêu, làm cái gì cũng làm hết. Thấy cái gì dơ là dọn là dẹp. Ở trong trong đại chúng mình, tôi thấy có một người cũng chưa tu mà tôi thấy phát âm gì rất là hay, hạn như là cái gì dơ cái dọn dẹp này, đó là trang nghiêm tịnh độ đó. Cái đó mà sau này đi tu làm nhờ cái phước là nó chống chọi những cái nghịch duyên. Gặp cái gì dơ cái mình lao, mình chùi, mình dọn chút nhiêu. Tánh nghiêng lại bảo phải làm đó mới được, bảo phải làm đó, nhưng con cho cái trí tuệ mình nó thông minh lên. Chứ con mà lũi cứ thứ này kia là không được. Nhớ không? Gặp cái gì dơ cái mình lao, mình dọn là mình trang nghiêm tịnh độ cho mình tự thân. Làm chút xíu rồi chết chóc vậy. À, làm thời gian cái mặt mình nó sáng ra. À, nghiêng ha. À, được tướng kim quang minh nè. Trải tụ cụ ngồi nó được tướng kim quang minh. Quý thầy biết kim quang minh là gì không? Kim quang minh là gì? Kim là vàng, tức là ánh sáng vàng rồng. Cái tướng của Đức Phật gọi là ánh sáng vàng rồng. À, rồi bây giờ đến cái phần này chỗ mình nè, chỗ mình hay bị nè. Xa lìa quyệt súng nhau nói chuyện thế gian nên được tướng mỗi lỗ chân lông sinh ra sắc màu xanh. Tức là mỗi lỗ chân lông của Đức Phật nó có một cái ánh hào quang màu xanh biết luôn. Thường thường là trong các kinh điển nói là ban đêm mà Đức Phật ngồi nhang là nguyên một vùng sáng, là từ cái lỗ chân lông của Đức Phật nó phát xanh ra cái hào quang đó. Mà nhớ gì? Không xúm lại nói chuyện thế gian. Còn mình xúm lại nói chuyện bà 7, bà 8, bà 9, bà 10, bà 11, bà 12 lôi làm dọc, đúng không? Ngồi một mình sao mà ngồi hai người bắt đầu. Mới đầu là kinh điển, kinh Kim Cang, kinh Bát Nhã. Hết kinh Kim Cang, Bát Nhã là gì ta? Rồi chùa này chùa nọ, bà 7, bà 8, sớm trên sớm dưới, đúng không? Đó. Là gì nữa? Vui chịu lời răn dạy của bạn lành sư trưởng nên được tướng lông trên mình nhỏ mà mướt. Lông của Đức Phật nhỏ mà mịn mướt lắm, chứ không phải là thô ráp giống như mình. À, từ từ mình coi mình hiểu mình là cái gì liền à. Chẳng đem việc ác gán cho chúng sinh nên được tướng tóc sắc nó tinh tường. À, chẳng đem việc ác nói mình gán cho chúng sinh đó. Thường khiên chúng sinh tu tam muội, tức là thiền định đó, nên được tướng viên mãn như Ni Câu Đà. À, tức là cái viên mãn Ni Câu Đà là bên Ấn Độ đó, có một cái giống cây nó thẳng, nó đứng vững lắm mà nó tròn đẹp lắm. Sinh xứ nào cũng ham vui tạo tượng Phật nên được tướng sức lực như đại lực sĩ. Tức là Đức Phật, cái tướng của Đức Phật nha, là ví dụ cái xương khớp của mình phải không? Xương khớp của mình phải không? Nó có những cái khúc, phải không? Nó mắt này. Còn xương của Đức Thế Tôn nó kết luôn, không có mắt, nó kết luôn. Nó kết luôn cho nên mới được là tướng đại lực sĩ. À, ngày xưa mà quý thầy thấy là một cái con voi á, con voi mà bên Ca Tỳ La Huệ mà ông Đề Bà Đạt Đa phải không? Ông đấm một cái là quỵ xuống, sức lực của ông
tắm là xỉu luôn. Mà Đức Thế Tôn có thể là nắm hai chân con voi mà ném 16 do từng cũng được luôn. 16 do từng ném xa xa gì đó. Cái cung của Đức Thế Tôn mà ghé kéo ra mà bắn là lũng nghe không? Lũng là lũng ba cái trống đồng. Rồi rớt xuống đất không tạo thành một cái ao lớn nữa. Khiếp cái sức lực của Đức Thế Tôn là nhờ gì? Tạo tượng Phật. Vui thích tạo tượng Phật cho nên được cái tướng sức lực gọi là đại lực sĩ. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp với thầy hồi hướng.
Chúng thanh vô biên nguyện độ phiền vô tận thời nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.